quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, tiếp tục và giờ này chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Cathy Lương vào mỗi ngày thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này cũng được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương, luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy kinh nghiệm ngoài tòa án đã từng tranh tụng với luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ chợt té siêu thị sở làm, soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, sách nhiễu, lương bổng, khai phá sản, tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú, xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương tại số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Rockhurst và Westminster, trong khi đó tại vùng San Fernando, số 7217 đường Reseda, điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Chào luật sư Cathy.
Và chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Lạnh quá, nhìn thấy Cathy mặc cái áo khoác đó là biết là bên ngoài trời lạnh lắm rồi. Mới đây mà đã tới Thanksgiving rồi và rất nhiều người đã được nghỉ lễ từ cuối tuần qua. Cathy có dự định là chơi với con gà Tây tại đâu không?
Dạ thì cuối tuần này thì ngày mai coi như là Cathy sẽ đi lên Los để
bắt gà Tây hả?
Dạ, bắt gà Tây rồi ăn gà Tây với gia đình.
Đúng ra năm nay về kinh tế khó khăn như thế này thì mình phải tha tội cho gà Tây thì mới đúng.
Dạ.
Trong cái khi mà nói tới cái mùa lạnh như vậy thì người ta nhắc nhiều tới cái việc đoàn tụ. Cái mùa lễ là cái mùa, đặc biệt là mùa Giáng sinh, là cái mùa người ta nói tới đoàn tụ, mà nói tới đoàn tụ là nói tới di chú. Và nói tới di chú thì có nhiều những cái loại chiếu khán mà rất là nhiều người khó hiểu, và ngay cả đối với chú Phú đây cũng đã nghe qua rất là nhiều. Nhưng mà khi nói lại những cái loại chiếu khán du học, chiếu khán du lịch F1, F2, F3, K1, K2, K3 hoặc là B du lịch chứ gì đó, thì mình cảm thấy là nó bị rối nhiều lắm và khó, hay bị lẫn lộn nữa. Trong những tháng vừa qua thì luật sư Cathy cũng đã gửi tới quý vị, cũng đã trình bày khá chi tiết, nhưng mà có lẽ là ở bên ngoài quý vị cũng còn thắc mắc rất là nhiều về những cái chương trình này. Có thể là hôm nay mình trình bày thêm, luật sư có thể trình bày thêm về chi tiết thêm về những cái loại chiếu khán này không?
Dạ, coi như là trong những tháng qua Cathy có trình bày những cái chiếu khán khác nhau, gồm là chiếu khán hôn thê hôn phu K1, chiếu khán vợ chồng K3, chiếu khán du lịch B2 và chiếu khán du học F1. Thì sau khi là tại vì thời gian của Cathy trên đài thì rất là ngắn, thì Cathy chỉ cách nghĩa một ít thôi. Thì sau khi mà Cathy về văn phòng thì có nhiều người gọi vô văn phòng, như cũng là có người, nhiều người tới văn phòng tham khảo với Cathy tại vì họ muốn tìm hiểu thêm. Thì bữa nay thì Cathy dành chút một thời gian để nhưng mà giải đáp những cái câu hỏi của họ, tại vì Cathy nghĩ là những cái câu hỏi của họ cũng là những cái câu hỏi mà nhiều quý vị ở đang nghe thì cũng thắc mắc, đều thắc mắc giống như họ.
Yeah, những cái loại chiếu khán nào được coi xin nhiều nhất theo cái kinh nghiệm của Cathy?
Dạ, cái chiếu khán F1, cái chiếu khán du học á, thì có nhiều người họ thắc mắc về cái chiếu khán đó.
Đối với những loại chiếu khán giống như hồi đầu tiên là Cathy có nói về loại chiếu khán K1 cũng như là K3.
Dạ.
Khá là ở bên ngoài, nếu mà mình nghe qua thôi thì mình thấy nó là khá là gọi là lẫn lộn, rất là dễ lẫn lộn. Thì hôm nay Cathy có thể nói thêm về cái loại chiếu khán này không?
Dạ, coi như là để Cathy bắt đầu nói về cái chiếu khán K1 với K3. Thì nếu mà quý vị nhớ là cái K1, chiếu khán K1 đó là cho những cái người mà muốn qua Mỹ để đám cưới. Thì coi như là cái người hôn thê của những cái dân Mỹ, họ có thể là họ xin cái K1 visa để họ tới đây trong vòng 90 ngày sau khi mà họ tới Mỹ thì họ phải làm đám cưới. thì coi như là cái K1 visa, cái chiếu kháng K1 á, nó không có giới hạn, không có có hơn 90 ngày được, coi như là chỉ có giới hạn là 90 ngày, coi như trong vòng 90 ngày là họ phải làm đám cưới. Thì cái K3 visa là cho những cái người đã đám cưới rồi, mà trong cái thời gian mà họ đang làm thủ tục để bảo lãnh di dân á, thì nếu mà họ không có muốn ở xa những người chồng người vợ của họ, thì họ có thể xin cái K3 visa để họ qua Mỹ, họ ở đây trong thời gian mà họ đang xin cái thẻ xanh.
Tức là nói tóm lại là đối với cái chiếu khán K1 là dành cho những người, những hôn phu hôn thê, những người mà sửa soạn thôi để mà cưới nhau thôi. Nhưng mà cái mình làm cái mình xin cái chiếu khán đó để cái người đó qua bên này, rồi trong vòng 90 ngày đó thì mình phải làm đám cưới. Nhưng mà cái chữ làm đám cưới này nó có nghĩa là về bên pháp lý hay là về bên ở phía bên ngoài giống như gia đình chỉ có tổ chức đám cưới, hay là mình phải ra ngoài tòa để làm cái hôn thú mới
Hai
gọi là làm đám cưới,
hai thứ luôn,
cả
có những
hai thứ
dạ đúng
luôn.
rồi, dạ đúng rồi.
Nếu mà trường hợp tại vì cái này nó cũng khá tế nhị, nếu mà trường hợp mình chỉ có đi cần đi ra ngoài tòa đó mình làm cái giấy hôn hôn thú thì cái đó nó cũng là một cách trên phương diện pháp lý thì nó là hợp pháp. Nhưng mà nếu mà mình không có tổ chức đám cưới thì cái điều đó nó có đầy đủ không?
Đầy đủ, tại vì lúc mà họ ra, thí dụ họ City Hall nó cũng là có một cái ceremony chứ không phải là chỉ làm giấy tờ không, thì mình có thể là mình xin cái ceremony nữa.
Thì đó là đối với loại chiếu khán gọi là K1, là muốn kết hôn tại Hoa Kỳ thì đến Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày là phải làm đám cưới.
Đúng.
89 ngày rưỡi thì là vẫn còn kịp, nhưng mà 91 ngày là phải đi về Việt Nam rồi. Còn đối với loại chiếu khán K3, tức là những người mà đã làm đám cưới rồi, đã là vợ chồng rồi, nhưng mà một người ở bên Việt Nam, một người ở bên này, nhưng mà người bên này phải có quốc tịch.
Không 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 dạ dạ đúng rồi, coi như là họ có thể là họ như là họ cũng có thể sanh nữa, nhưng mà coi như là cái thời gian á, coi như là có lần trước Cathy nói là nếu mình có quốc tịch Mỹ thì cái gì cũng nhanh mau hơn, nếu mình chưa có quốc tịch mình chỉ còn thẻ xanh thôi đó thì mình có thể mình làm đám cưới được, nhưng mà nếu mình muốn bảo lãnh vợ chồng mình qua đó thì nó thời gian nó lâu hơn chứ không
Trung
phải là
bình trung bình là nó như thế nào? Thí dụ như nếu mà mình chỉ mới có thẻ xanh thôi, mình bảo lãnh cái người vợ ở bên Việt Nam qua bên này, thì mình có phải cái thời gian nó tính là cho tới khi mà mình được chấp nhận là công dân trở thành công dân Hoa Kỳ thì cái thời gian đó nó tính như vậy, hay là nó tính theo cái thời gian không cần phải trở thành công dân Hoa Kỳ nữa, thay vì 5 năm hay là 3 năm nếu mà mình là công dân Hoa Kỳ đi chẳng hạn vậy, nhưng mà mình chỉ có thẻ xanh thôi thì nó đòi hỏi thời gian lâu hơn, không cần phải là công dân Hoa Kỳ.
coi như là nếu mình là người người Mỹ thì cái gì cũng mau hơn, nếu mà ví dụ mình chỉ có thẻ xanh thôi mà bây giờ đang đang thi quốc tịch đi, thì sau khi mình thi quốc tịch mình có cái thẻ coi như là mình là quốc tịch Mỹ rồi đó, thì mình báo cho sở di trú biết là mình là quốc tịch Mỹ rồi thì cái hồ sơ nó sẽ đi mau hơn.
Đối với cái chiếu khán K3, tức là mình xin cái người ở bên Việt Nam xin cái chiếu khán đó để qua bên này ở với mình. Cái thời hạn đó qua bên này ở với mình trong như Cathy có nói đó là để mà chờ đợi trong cái thời gian mà trở thành chính thức ở đây đó, thì cái thời gian mà mình ở đây cái chiếu khán đó có được ở đây lâu không? Cái chiếu khán K3.
Và cái K3 thì mình được ở đây có quyền ở 2 năm. Thì nếu mà mình cần renew lại thì mình có thể renew thêm 2 năm nữa. Coi như là mỗi 2 năm mình có thể renew.
Đối với những người mà qua bên này, thường thường cái vấn đề mặc dù là có nói là mình phải đủ khả năng tài chính mới được đi trong tất cả những cái loại chiếu khán, ngay cả du lịch hay là du học gì cũng vậy đi nữa. Nhưng mà khi mà qua bên này rồi, cái tình trạng rất là nhiều người cũng cần đến những cái khoản tài chính để mà có thể chi tiêu ngoài những cái mà mình có mang theo nữa, thì có thể những người đi theo diện K3 đó có thể xin đi làm được không?
Dạ được.
Vẫn vẫn có thể xin được.
Dạ họ có thể đi làm và đi học nữa.
Đi học cũng được nữa.
Dạ.
Nhưng mà phải cái điều kiện của nó phải cái thủ tục của nó phải làm như thế nào?
Thì cái đó là văn phòng của Cathy có thể lo giúp về xin nộp đơn với sở di trú và nộp đơn với những cái trường để cho đi đi làm với đi học. Thì cũng cũng gần đây thì có một người cô cậu đang ở đây nghi diện là F1 cái visa coi như là du học á, thì cậu tới thì họ cậu nói là cậu đang gặp một người ấn tượng, cậu muốn làm đám cưới, thì bây giờ cậu muốn làm thủ tục để xin cái K1 visa, cái hôn thê hôn phu. Nhưng mà Cathy cách nghĩ với cậu đó là cái K1 visa là chỉ cho những cái người là hôn thê hôn phu của những cái người quốc tịch ở Mỹ mà họ đang ở nước ngoài, chứ không phải là họ đang ở ở Mỹ. Coi như là cổ thì cổ đang ở Mỹ rồi, thì bây giờ cổ chỉ cần là làm đám cưới với người người hôn thê hôn phu của cổ, thì sau đó thì cổ có thể là làm thủ tục để xin bảo lãnh di dân đây. Mà nếu trong thời gian mà nếu mà cổ không muốn xa người chồng của cổ đó, thì cổ có thể xin cái K3 visa.
Ừ, cái này nó có vẻ nó khá 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 hấp dẫn ở chỗ này, là tại vì khi mà cô đến đây, cô đi theo cái diện du học, tức là F1. Với cái chiếu khán F1 là khi mà qua bên này, không phải là cái trường hợp của cô đâu, rất là nhiều những cái trường hợp, hoặc là gặp người yêu thực sự, hoặc là cũng tìm đại người yêu nào đó chẳng hạn vậy, để mà cho nó muốn sống ở đây. Cái đó thì mình sẽ bàn thêm nữa. Nhưng mà trong cái vấn đề hợp pháp ở đây, nếu mà nói tính trên cái vấn đề hợp pháp, thì khi mà một người người ta gặp, người ta yêu nhau thực sự đi, mà cái người kia, đặt hai trường hợp, cái người mà đã ở bên này đã có quốc tịch rồi, thì giống như Cathy nói, thì nó có vẻ nó xuôi chảy, nó dễ hơn. Tức là cái người đi theo cái diện F1 đó sẽ xin xin một cái chiếu khán khác, hay là xin đổi lại cái tình trạng di trú của mình.
Coi như là họ sau khi họ đám cưới đó, thì họ có thể bắt đầu cái thủ tục để coi như là di dân đây. Mà nếu trong thời gian đó thì họ phải báo cho sở di trú biết thì họ đã đám cưới rồi, thì họ phải xin cái K3 visa, chứ không có ở đây mãi mãi về cái F1
Ok.
visa.
Tức là đi theo cái diện F1 nhưng mà vẫn có thể làm đám cưới với
Dạ,
người.
coi như là sau khi họ đám cưới thì họ phải báo
Phải
cho sở
báo
di
cho.
trú biết là họ đã đám cưới rồi, thì bây giờ họ đang làm thủ tục để bảo lãnh đó. Còn như người chồng họ bảo lãnh họ đó, thì họ phải báo cho sở di trú biết. Lúc đó thì họ phải xin cái K3
Mình xin chuyển đổi ra cái tình
visa.
trạng
Dạ,
sang
tình trạng
cái
khác.
tree. Cái
Dạ.
tree thì mình có thể ở đây được cứ mỗi 2 năm,
Dạ, đúng
right?
rồi.
Cho tới
Nhưng dạ đúng rồi, nhưng mà Cathy muốn nói lại là sau khi mà họ xin cái K3 visa thì họ tuy là họ có quyền đi học với đi làm,
đi
nhưng
làm.
mà cái đó là cái thủ tục nó khác nữa. Coi như là những cái quyền lợi mà họ có lúc mà họ xin cái F1 visa đó, thì họ sẽ mất cái quyền lợi đó. Tại vì những cái người mà xin du học qua cái diện F1 visa thì họ dễ vô trường hơn, tại họ trả một cái lệ phí cao hơn. Nếu mà họ đã có cái K3 visa đó, thì lúc mà họ xin nhập trường thì nó khó hơn.
Rồi. Cái này nó hơi ngoài đề một chút xíu nữa, là nếu mà trường hợp mà gặp những cái người mà có thẻ xanh, hay có những người mà có quốc tịch như vậy đi, nhưng mà sang bên này gặp rất là nhiều người du học sinh sang bên này rất là nhiều, cho nên nhiều khi người ta gặp nhau mà người ta muốn cưới nhau ở bên này nữa thì sao? Cái đó đâu có được đâu, phải không? Hai người cùng là du học sinh hết, hai người cùng đi F1 hết qua bên này không được.
Dạ không được, tại vì có nhiều.
Buồn quá. Rồi trở lại cái diện cái chiếu khán K1, K3, rồi bây giờ tới một cái loại chiếu khán mà cách đây khoảng chừng 1 tháng, Cathy có nói tới, đó là cái chiếu khán về du lịch.
Dạ, coi như là mấy tuần trước đây Cathy có đề cập đến cái chiếu khán du lịch B2. Coi như là những cái người mà họ không có muốn di dân sang qua Mỹ, nhưng mà họ chỉ muốn qua thăm gia đình hay là bạn bè, thì họ có thể xin cái chiếu khán B2. Thì như là Cathy nói là cái chiếu khán B2 á, thì nó có thể là nó cho cái hạn là 10 năm. Coi như là trong vòng 10 năm mình có thể là mình xin thăm Mỹ, thăm người thân bên Mỹ, nhưng mà mỗi lần mình qua thì chỉ là lâu nhất là 6 tháng thôi, chứ không có hơn 6 tháng.
Tức là mình qua bên này 6 tháng, rồi nếu mà giả sử như mình hết 6 tháng đó, mình phải về Việt Nam để qua bên này lại, hay là mình xin gia hạn được ở bên này?
Nếu mà mình có lý do tốt á, thì mình có thể là xin gia hạn cho thêm 6 tháng nữa, coi như là cái thời gian lâu nhất á, thì là 1 năm thôi, nhưng mà đầu tiên thì phải 6 tháng trước. Nếu mà trong vòng 6 tháng mình có một cái lý do, coi như là nếu mà mình cần ở lại tại có ai bị bệnh hay là có một cái trường hợp gì khác
Đặc
á,
biệt.
đặc biệt á, thì mình phải xin thêm 6 tháng nữa.
Nhưng mà sau sau đợt đó là mời đi về Việt
Dạ,
Nam chứ
dạ.
không phải
Rồi
rồi
phải chờ một thời gian nữa mà mới xin qua
xin
Mỹ
qua
được.
lại được. Nhưng mà cái chiếu khán du lịch đó nó có cái hiệu lực trong vòng 10 năm.
Dạ, thì nó có thể nên là sở di trú nó cho tới 10 năm, chứ không phải là chắc chắn sẽ được 10 năm.
Cho tới 10 năm.
Dạ.
Thí dụ như đối với cái loại chiếu khán du lịch đó thì mình có thể khi nào mình có thể mua vé máy bay được chẳng hạn vậy. Cái điều mà rất là nhiều người cũng thắc mắc mà cũng biết đó
Dạ.
là đối với chiếu khán du lịch thì nó dễ lắm, thì mình có phải mua vé máy bay trước hay là phải làm như thế nào?
Thì cái thời gian mà họ xét lại cái hồ sơ của mình đó để họ cho mình cái chiếu khán B2 đó, thì cái đó có thể là mấy tháng lận. Coi như là Cathy nói là nếu mà quý vị nào mà có ý định là muốn đem người mẹ hay người cha gì qua bên đây để thăm mình á, thì nên xin mấy tháng trước khi mà mình dự định là mình sẽ mời họ qua. Tại vì nhưng mà Cathy nghĩ á, là tốt nhất á, thì mình làm càng sớm mình tốt. Tại nếu mình nghĩ á, là trong vòng 10 năm tới này cái người
Thế nào cũng có
cũng
ngày
thế
đúng không?
nào cũng qua, thì bây giờ mình nên xin. Tại vì Cathy nói là họ có thể là cho mình cái quyền là 10 năm lận, coi lúc mà họ đưa cái chiếu khán cho mình á.
Những cái thủ tục và những cái điều kiện để mà có thể được đi du lịch qua bên bên này thì như thế nào cả thế? Nó có đòi hỏi gì không? Thí dụ như bây giờ ở bên Việt Nam mình có một người bạn ở bên Việt Nam hoặc là người thân ở bên Việt Nam muốn du lịch qua bên này. Thì cái người đó có cái thủ tục của nó có phải đòi hỏi người đó phải có tài sản thế chấp
Dạ
hoặc như
đúng
thế
rồi,
nào không?
coi như là lúc nào nước Mỹ nó cũng muốn biết là cái người này không có không phải là ý định là vĩnh viễn ở đây. Coi như là họ phải có những cái tài sản, những gia đình hay những cái gì ở Việt Nam sẽ kéo họ về. Coi như là họ không phải là muốn bỏ những cái tài sản
Tài
đó,
sản.
coi như là họ qua đi đi chơi thôi chứ không phải là ở đây mãi mãi.
Thí dụ như một gia đình chẳng hạn vậy, tổng cộng người ở trong gia đình chỉ có 4 người thôi, hai vợ chồng hai đứa con,
Dạ.
có tài sản ở bên Việt Nam muốn
Dạ.
qua bên này đi du lịch, thì người ta có cho cả 4 người đi qua không, hay là chỉ có được một người hay là 2 người bên qua qua bên này, còn người ta phải giữ lại những người kia để mà cầm chân lại, hay là rồi tài sản người ta cũng phải giữ lại?
Cái tài sản thì chắc chắn mình không có đem theo. Mình nếu mình có tài sản những nhà cửa gì đó thì vẫn phải ở đó chứ
Mình
mình.
chở đi.
Dạ. Dạ. Nếu cái nhà không biết nhà sao mà chở đi được.
Cắt nó ra từng miếng rồi chở
Dạ.
đi, nhưng mà người thì có thể đi hết được,
Dạ.
kể kể cả 4 người trong gia đình đó có thể đi toàn
Thì
bộ
cái đó
gia
là
đình
mỗi trường hợp khác nhau,
khác
thì
nhau,
mình tại Kathy không phải là những cái người làm ở sở di trú thì Kathy không quyết định được,
không không
nhưng
phải là người để phỏng vấn, nên nếu mà
dạ.
người phỏng vấn thì có lẽ
Thì
là bây
Kathy
giờ
cho ai bất
cho
cứ
đi thoải
người nào
mái được,
dạ.
cho cả Việt Nam đi luôn.
Dạ.
Những trường hợp mà chú Phú thấy có những cái trường hợp mà gần đây có một số những người quen mà cha mẹ bị bệnh tật ở bên này mà con cái ở bên Việt Nam thì xin qua bên này theo cái chiếu khán B2 đấy,
Dạ.
đòi hỏi những cái điều kiện gì, cần cần phải có những cái gì, giấy tờ gì ở bên này cũng như là ở bên Việt
Coi
Nam
như chứng minh là mình có một cái lý do, nếu mà chú nói giống như là có, nếu mà
bị bệnh
người
này.
bị bệnh thì phải giấy bác sĩ, những cái giấy tờ coi như chứng minh á, là mình có một cái lý do để mình qua đây thăm người mẹ của mình.
Cái thời gian nó cũng được là 10 năm
Dạ, dạ.
giống như vậy. Có những cái câu hỏi khác mà khá nhiều quý vị thính giả cũng thắc mắc mà Cathy cũng đã có nói chuyện với chú Phú, là có nhiều người là muốn hỏi là cái thành phần của gia đình của mình có bảo đảm cho những cái thành phần trong gia đình của mình được đi với mình không? Nếu mà đi theo cái diện B2.
Có...
Tức là cái chiếu khán du lịch B2 đó có bảo đảm cho những cái thành phần của gia đình mình được đi vào
Vậy
Hoa Kỳ
nó
không?
có gì coi như là bất cứ cái gì không phải là bảo đảm. Coi như là lúc mà mình tuy là mình có một cái chiếu khán B2, nhưng mà tới khi lúc mà mình tới tới Mỹ ấy, thì cái người cơ quan của di trú họ cũng sẽ hỏi xét lại là lý do mình tới đây là làm sao, là mục đích mình có phải là ở đây mãi mãi hay là chỉ một cái thời gian ngắn thôi. Nếu mà họ nghi ngờ mình là mình có ý định là mình ở đây lâu dài đó, mình không có ý định trở lại, thì lúc đó họ có thể là không có cho mình vô Mỹ.
Thành thử ra đâu có phải là có được cái chiếu
Dạ,
khán
không có gì
là
chắc ăn hết
bảo không
dạ.
có gì gọi là tuyệt đối, không có gì gọi là chắc ăn trên cõi đời này hết.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong phần tìm hiểu luật pháp trên Radio USA vào mỗi 2 tuần, ngày thứ tư trên làn sóng 1480 của Radio USA. Khi quý vị gặp những trường hợp rắc rối về luật pháp và đặc biệt là những trường hợp tai nạn từ xe cộ trượt té siêu thị hay trong sở làm, hay là quý vị cần soạn thảo một di chúc hay thành lập tín quỹ, quý vị bị sách nhiễu trong sở làm, hay là có những cái bị vấn đề về lương bổng, hay là quý vị khai phá sản, thành lập tín dụng, thành lập công ty, hay có những cái vụ tranh chấp hợp đồng, và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và lĩnh vực di trú. Xin liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương để được giúp đỡ. Luật sư Cathy Lương đã là luật sư tranh tụng với những luật sư bản xứ ngay tại tòa và đã thắng rất là nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho rất là nhiều thân chủ. Địa chỉ tại vùng Garden Grove thì số 10.141 đường Westminster, suite 201 trên lầu Phở Lũ gần góc Brookhurst. Trong khi đó tại vùng San Fernando là số 7217 đường Rueda, điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Hình như là mình còn một cái loại chiếu khán khác nữa mà mới đây nhất Cathy có nói tới.
Dạ, lần trước Cathy có nói về cái chiếu khán du học F1 visa. Thì coi như là nếu một người bên Việt Nam, nếu mà họ có ý định là họ muốn qua đây học học thì họ có thể xin cái F1 student visa. Thì coi như là họ có thể ở đây trong khi cái thời gian mà họ cần để làm xong cái chuyện học của họ. Thì coi như là Cathy lần trước có nói là những cái trường trường tư trường công
trường
thì
công.
Nó khác nhau. Coi như là nếu mình đi học trường tư thì miễn là mình có đủ tiền để mình nộp tiền lệ phí của trường thì mình có thể là mình xin với mình đi học bên ở trường tư
bao lâu cũng được.
Dạ, coi như nếu mà trường công thì coi như là mình không có thể đi học mẫu giáo được. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi học trung học thì mình có thể mình đi lâu nhất là 1 năm. Nhưng mà mình vẫn phải trả tiền cái lệ phí cho trường. Thì
cái lệ phí đó là lệ phí, không phải là lệ phí cho chính phủ, nhưng mà lệ phí cho cái địa phương đó,
dạ,
cái học khu đó.
Dạ,
đó,
cái
phải?
School district đó.
Dạ,
dạ. Thì có người hỏi Cathy thì có lúc nào mà cái trường trung học họ có thể là họ waive cái tiền đó không? Coi như là họ không...
Không tính học
không
phí.
Có, dạ, đúng rồi, họ bỏ qua cái tiền đó. Thì cái câu trả lời là không không có được. Coi như là luật pháp nó không có cho chính phủ trả cái tiền lệ phí cho những cái người
học
sinh nước ngoài. Coi như là nếu nhưng mà nếu mà người học sinh đó họ apply cho những cái organization nào mà họ có thể là họ trả giùm cái lệ phí đó giúp cho cái học sinh đó thì đó là được.
Miễn là làm sao mà
miễn
không
là,
có đụng
dạ.
đến cái công quỹ
dạ,
của
chính phủ,
chính phủ, cái
dạ.
chính quyền địa phương đó là được.
Dạ. Rồi còn chút ít giờ nữa thì Khai Tiến muốn nói về cái chuyện expiration date của cái F1 visa, coi như cái ngày hết hạn á, thì coi như là Cathy nói là cái giấy lúc mà mình cái chiếu hạn F1 á thì nó không có mắc mớ là với cái thời gian mình ở nước Mỹ, coi như là nó chỉ cho cái thời gian là khoảng thời gian mà mình vô mình nhập nước Mỹ thôi. Thì cái giấy á, mà nhập học của trường nó cho nó là cái I-20 á, thì cái đó mới là định cái ngày mà mình phải về về Việt Nam.
Việt Nam.
Thì coi như là những cái người mình chỉ cần lo về cái ngày hết hạn trên cái F1 visa. Lúc thí dụ mình nếu mình muốn đang học ở đây mà nếu mình muốn về Việt Nam mình thăm gia đình đi, thì trước khi mà mình đi mình phải định cái ngày mình trở về. Thì nếu mà lúc mình trở về lúc đó mà nếu chiếu khán mình đã hết hạn rồi thì mình phải biết là trước khi mình đi mình phải renew lại, mình phải xin một cái extension trên cái F1 visa.
Yeah.
Để cho thời gian lúc mình trở về thì nó không có còn còn thời gian để trở vô nước Mỹ.
Dạ, yeah, tức là nó có đủ cái thời gian cái hạn cái thời hạn đó để
yeah.
trở lại về nước Mỹ. Cảm ơn luật sư Cathy rất là nhiều đã đến trong chương trình tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay, và xin được hẹn trở lại trong chương trình 2 tuần kế tiếp. Và chúc Cathy và gia đình một Thanksgiving, một mùa lễ thật vui, an lành và thật ấm cúng.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa và hẹn gặp lại lần tới.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua đề tài liên quan về xin chiếu khán cho những cái loại chiếu khán F1, rồi B2 du lịch, cũng như là K1 cho hôn phu hôn thê, cũng như là K3 cho người phối ngẫu. Xin chúc quý vị một đêm ngủ an bình và xin được hẹn vào lần tới. Mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến pháp luật, đến những việc liên quan đến tai nạn tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú và gia đình, xin liên lạc văn phòng luật sư Cathy Lương tại Garden Grove, 10141 Westminster, trên lầu Phở Lũ, gần góc Rockhurst. Và trong khi đó thì tại San Fernando, 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Chú Phú cứ quên cái số điện thoại ở vùng Garden Grove này.
Dạ.
Số điện thoại mấy?
Số là 714-590-3738.
590-3738. Vâng,
dạ.
Thưa quý vị, để tại địa phương 590-3738. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa.